Chim én và con quạ. Một lần, chim én và quạ tranh cãi với nhau về bộ lông của mình. Cuối cùng, con quạ chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cách nói rằng: "Lúc này thời tiết ấm áp thì bộ lông của ngươi cũng ổn cho ngươi đó, nhưng bộ lông của ta còn có thể bảo vệ ta khỏi chết rét khi mùa đông lạnh giá kéo đến."
Con bò và con ếch. Một con bò đang uống nước tại một cái hồ thì tình cờ dẫm lên một con ếch con và đè chết nó. Những anh chị em của con ếch này đang chơi ở gần đó liền lập tức chạy đi mét mè của chúng. Một con quái vật vô cùng to lớn với bốn cái chân vĩ đại đã đến chỗ hồ nước và dẫm chết em ấy ngay lập tức bằng móng guốc chắc chắn của nó. Con ếch già nọ rất tự phụ. Nó khá to lớn so với loài ếch và rất lấy làm hãnh diện vì điều đó. Con ếch hỏi: "Con quái vật đó to lớn lắm à, to đến mức nào vậy?" Những con ếch con nói: "Ôi, nó đúng là một con quái vật à." "Nó có to bằng ngần này không?" Con ếch già hỏi rồi lấy hơi và phồng mình lên. Những con ếch con trả lời: "Ôi, to hơn nhiều." "Thế có to bằng ngần này không?" Con ếch già lại hỏi và cố hết sức phồng mình lên. Những con kia trả lời: "Vẫn to hơn nhiều lắm." "Vậy à, nó to đến vậy sao?" Những con ếch con kêu lên: "Ôi mẹ ơi, xin đừng cố gắng để to được như con quái vật ấy nữa. Dù mẹ có phồng lên cho đến khi nổ tung ra thì mẹ cũng không to được bằng một nửa con quái vật mà chúng con vừa kể với mẹ đâu." Nhưng con ếch già ngu ngốc nọ vẫn không bỏ cuộc. Nó vừa cố phồng người cho to lên lần nữa, vừa nói: "Thế có to..." Nhưng chưa dứt câu, nó đã nổ tung.
Cô gái vắt sữa và chậu sữa. Có một cô gái vắt sữa tên là Dolly. Cô ấy là một cô gái rất ngoan, cẩn trọng trong công việc, nên bà chủ đã thưởng cho cô một chậu sữa vừa vắt được. Với chậu sữa trên đầu, Dolly vui vẻ rảo bước trên đường lên phố, định bụng sẽ bán lại chậu sữa của mình. Dolly nghĩ thầm: "Với số sữa này, mình sẽ có được một đồng xi lin và sẽ dùng để mua 20 quả trứng gà của nhà hàng xóm. Chắc chắn bà chủ sẽ cho mình mượn một con gà mái. Tính luôn mọi rủi ro có thể xảy ra, mình sẽ có một tá gà con khỏe mạnh. Chúng sẽ kịp lớn lên trước phiên chợ sắp tới. Đó chính là lúc đàn gà bán được giá nhất. Mình sẽ bán chúng được một đồng guinea. Sau đó mình sẽ mua cái áo khoác hôm nọ mình thấy trong thị trấn, thêm một cái mũ và dây ri băng nữa. Vậy là khi mình đi lễ hội, trông mình sẽ rất là xinh. Robin sẽ ở đó nè, rồi ảnh sẽ đến chỗ mình và đề nghị được làm bạn trở lại. Nhưng mình sẽ không ngã lòng dễ dàng như thế đâu. Rồi khi anh muốn làm bạn nhảy với mình sẽ hất đầu và..." Đến đây thì Dolly hất đầu một cái. Thế là cái chậu sữa rơi xuống đất. Tất cả sữa đổ hết cả ra đường. Đáng thương cho Dolly. Vậy là cô bé phải chia tay với những quả trứng, đàn gà, cái áo khoác, mũ, ruy băng và tất cả. Đừng đếm trứng khi nó còn chưa nở.
Con chim bồ câu khát nước. Một con chim bồ câu đang rất khát thì nhìn thấy có ly nước được vẽ trên một tấm bảng hiệu. Không thèm dừng lại để nhìn rõ xem đó thực ra là cái gì, nó cứ lao thẳng vào cái bảng. Nó va vào đó rất mạnh rồi cảm thấy vô cùng choáng váng. Nó bị gãy cánh và lảo đảo rơi xuống đất. Một người đi đường bắt lấy nó và nói: "Đừng để sự vội vàng hấp tấp làm ngươi mất cảnh giác chứ."
Con cáo mất đuôi. Có một con cáo bị kẹt đuôi trong một cái bẫy. Nó đã may mắn thoát ra được, nhưng buộc phải bị mất cái đuôi. Nó nhanh chóng nhận thấy rằng cuộc sống của nó sẽ là một chuỗi ngày nặng nề vì sự sỉ nhục và kỳ quặc mà cái đuôi cục của nó tạo ra. Thế nên nó dự định thuyết phục tất cả những con cáo khác cũng bỏ cái đuôi đi. Trong lần họp mặt tiếp theo, nó mạnh dạn diễn thuyết rất hùng hồn, trong đó nó nhấn mạnh đến những thuận lợi khi không có cái đuôi. Nó nói: "Cái đuôi không thật sự là một phần cơ thể của chúng ta, ngoài ra nó lại trông rất xấu xí và là một gánh nặng. Kể từ lúc bỏ cái đuôi của mình, tôi chưa bao giờ có thể di chuyển dễ dàng đến thế." Khi đó kết thúc bài diễn văn của mình, một con cáo tinh quái đứng dậy vẫy đuôi một cách thật duyên dáng, cùng với một nụ cười mỉa mai mà lũ cáo rất biết cách thể hiện. Rồi nói rằng, nếu nó bị mất đuôi vì tai nạn, thì chắc chắn nó sẽ đồng ý với bạn của mình. Nhưng chỉ khi nào một việc bất hạnh như thế xảy ra, thì nó mới làm thế mà thôi. Nếu không, nó sẽ giữ lại cái đuôi và sẽ khuyên những con cáo khác cũng làm như thế. Và hàng loạt cái đuôi đã giơ lên để bỏ phiếu cho việc giữ cái đuôi lại. Vậy mà vẫn có những chuẩn mực mới được đặt ra bởi những con cáo bị tai nạn kiểu như thế.
Con chó và con sò. Một con chó nọ nhìn thấy một con sò thì tưởng nhầm đó là một quả trứng. Và thế là chó ta đã nuốt sò vào bụng. Liền sau đó chó ta bị đau đớn dữ dội. Nó nói, chính thói tham lam và hấp tấp của ta đã hại ta ra nông nổi này đây.